chỉ cho họ tự lập tinh thần.
Yeah.
Còn cái chuyện thế gian bên ngoài lễ phép ở trong giận người ta, cho nên mình tu ở trong, mình không có tu ở ngoài. Bây giờ tất cả mọi người tu ở đây là tu ở trong, không có tu về ngoài, không có hình thức về ngoài. Thành ra có gì cũng ở thực trạng ở bên trong. Thành ra nhiều cái ý thức đụng chạm, đụng chạm cho đến hết vô cùng đụng chạm, rồi mình mới biết được mình có cái khả năng để thành lập người khác. Cho nên chuyện đụng chạm đó là học hỏi, chuyện đụng chạm đó là học hỏi, trả bài, học bài, trả bài, học bài, trả bài. Cả đêm, khi cả đêm ngủ không được, phải học hết cái bài đó. Thằng này thường dễ đế dạy bên trong, không có dạy ở bên ngoài. Khi mà hiểu được rồi thì cái nhà thờ của trong này lớn hơn cái nhà thờ ngoài kia. Thì lúc đó âm thanh nó nhỏ nhỏ mà trong này nghe vang vỡ, vang dội ghê lắm. Vang, lúc đó cái tâm nắm của cô không còn nữa. Mới thấy cái quyền diệu của Thượng Đế trong ta. Tu không sửa được tánh tu làm cái gì? Từ đây tới đi, sau khi tôi đi xa khỏi Pháp thì còn nhiều sự thắc mắc nữa. Nhưng mà chỉ hỏi trong tâm rồi để đó, tôi sẽ trả lời. Đừng phải hỏi ra miệng. Mà phải cố gắng thiền mới nhận được. Còn làm biếng nhận không được. Có trật tự hơn ở trong trường học.
Nhưng thưa Thầy rằng, từ đây tới khi Thầy rồi, Pháp nó, thì nó có nên là cứ hỏi Thầy bằng lời hỏi hay là bắt đầu từ bây giờ nó phải hỏi bằng tư tưởng?
Cần hỏi bằng lời để dọn quét dình dây. Vì những người mà lo về đời mà danh tu nó mau già.
Thầy con tôi khúc này sao nó bay tóc cái tường sao vậy Thầy?
À, kệ. Ăn tiền nó có lỗm đó thôi.
Chụp hình lỗm cái thang nó cười quá Thầy. Anh em chụp hình cắn cho nên cái lỗ chỗ này.
Lỗ đó mà không mở là thôi dẹp sạch, không có nói đạo được. Mê quần cung.
Này đây quần cung là cái khúc trên này, cái phải đi trước nè. À, đây quần cung
à. Nó về nè, cái biển nó về.
Dạ.
Tâm của nó, mình đây quần cung của nó, là đầu thành của nó, nhiều tên, nó muốn kêu tên. Minh cảnh đài cũng do đó chiếu xuống đây mới thấy.
Dạ.
Không có đâu, nó có minh cảnh đài. Tốt rốt cuộc chỉ có một cái thôi.
Thành ra cú khiếu cũng cho đó luôn.
Rốt cuộc là không có danh từ đâu.
Ừ.
Danh từ thì dẫn mấy người chậm tiếng thôi. Một tu nó không có gì. Ta đâu có thể nói chuyện nữa một công. Cùng dốt như thanh niên mà cùng. Tôi tới cùng là dốt như thanh niên mà yên. Hà nói cũng dạ phải ra với chiến tranh đó. Chạy lại mới có chiến tranh chứ. Anh cái nào cũng dạ phải hết. Tôi đâu có chiến tranh.
Mà con thấy là phải thiệt.
Hả?
Chứ không thấy thiệt chứ.
Thấy sao? Tao
cũng không.
Thật ra chỉ nói tên chỉ là ngu yên gì hết Thầy.
Ừ. Ngu ý ên là một mình ngu. Anh sẽ ngu ý ên một mình. Nguyên. Ngu ý ên. Mà rác thành với Nguyên.
Tiếc cự rồi.
Mình tôi ngu thôi. Hả? Nãy từ thiền cũng sướng quá, ở trong đó thiền. Khỏe ở đây mát mẻ ha. Đây ngồi thiền sướng.
Con giờ hay ngủ gục đó này.
Hả?
Tụi con giờ hay ngủ gục, con ngồi đó ngủ đó rồi.
Ừ, tốt. Nó đổi tương. Giờ còn ở dưới đó có đi học không?
Dạ không, con đi làm nhà hàng đó thầy.
Anh không chưa học, chưa anh học. Có bằng chân...
làm nhiên long
tính làm gì đạo thì làm việc cho Thượng Đế sướng hơn này.
Mấy cái băng là tôi mới giảng hôm qua đây chép gỡ gì nó đừng có gỡ nhiều, cứ lần sẽ tiếp vậy nào
sẽ gỡ bạch thơ một cuốn,
hôm nay gỡ một cuốn nó không chịu, tụi nó tụi ngu, tụi nó ma quỷ lên là người nó đâu biết đạo pháp. Gỡ hai ba tên hội dân em hay là tên nào thì tụi nó cũng đem về hội dân em, cái nào mất còn cái kia.
Cái cụ ái mô ái thì mình có gỡ gì được hết này ha, có cái nào
gỡ chép khúc nó không có làm gì, mình gỡ một cặp gì nó để ý. Gỡ kim long chưa?
Chưa
long
chưa, còn chút xíu nữa.
Ra trong lòng rồi.
Mà để tôi ở đây tôi ở được.
Cùng người chỉ nhờ được cái phút, cái giây phút thanh nhẹ, tu tới cái giai đoạn mà nó buộc nhắm mắt là nó đi tới sung sướng, hiểu đạo, say mùi đạo. Hồi đó tôi ngồi nhắm mắt hoài, bạn bè tới nó học lẹ thì nó đá đít thì nó đi, không thèm nói chuyện nữa. Kể nó cứ nằm nó ngồi, ngồi đá rồi nằm, nằm đá rồi ngồi, tìm cái gì mình đang muốn tìm. Khi đó tôi đi ra Nha Trang, ngày ăn ở Đồng Bạc à, mà giúp đỡ cho người ta, cái gia đình là hai vợ chồng nó muốn ly tán, xuống là mình nấu ăn lại cái nữa, dạy vợ nó nấu ăn, giặt quần áo, mình ăn cơm của mình. Ở đây tu, thỉnh tụi nó đi làm, mình có nhị thì giờ tu. Một đêm thấy đi lên mấy cây dừa rồi chơi cây này qua cây kia, mình đi chơi, hồi đó trình độ còn thấp kém, đi chơi đến mấy cây không à. Tối nào cũng đi đến mấy cây chặt. Hãy làm cái gì cũng là hữu ích cho người ta, nhưng vô ích không có làm.
Thầy, cái nghề mà mình làm để sinh sống ở thế gian thì nó sẽ chuyển hóa theo cái luồng điển của mình phát triển phải không?
Phải rồi.
Mình để tự nhiên cho nó phát triển, khỏi còn gì phải lo.
Tự nhiên mình phải tản lỏng, bởi vì mình biết là mình không có khả năng rồi đó. Tất cả là tiền của Thượng Đế rồi. Cứ để nó phát triển.
Nói rõ ràng nó có sự thay đổi này. Đó, con đang kiếm việc làm kỹ sư đó thầy. Trong mà trong khi kiếm việc làm thì con không có tiền, con làm cái nghề mà bấm thang máy này, đưa người ta lên xuống đó. Thì con cũng làm thang máy thì con cũng học cái sự nhẫn nhục cũng phải chịu đủ thứ. Sao cái tự nhiên chuyển về con làm bồi, thì con bỏ luôn, con không thèm kiếm việc làm kỹ sư nữa. Tại vì con bỏ cái bằng con ra mà 2 năm sau thì nó hết mướn rồi, tại con có bằng mà con không có đi thực tập.
Nông mơ nè.
Nè, chắc không không bướng nữa. Bình thường nó đã khó kiếm rồi. Hồi đó cũng có, con cũng có tìm mà khó quá. Sau này con làm bồi lỡ rồi thôi con làm luôn. Mà làm lần nào nó cũng xê xích đủ sống rồi này. Vô cái nó cũng đủ vô đâu đâu vô đó, gần hết tiền cái có cái chuyện này, gần hết tiền cái có lương thất nghiệp. Mày cũng bên trên lo hết, giờ con không lo gì hết. Con ngày 2 bữa đủ sống rồi. Điện đạo.
Mình ăn hết.
Dạ.
Ăn hết hết.
Dạ. Có dư thì con gửi gì cũng giúp giúp gia đình để báo hiếu cho anh em này, phần phòng cũng có.
Nó gửi gì sau này tập trung việc Canada, gửi ở đây gửi $100 đâu có mấy kilo đồ.
Con bên này con mua thuốc gửi về bển này, về bển
thuốc tây cũng được,
thuốc tây
được, mình nó bán được, tây thì mình nó bán được, mua đồ dùng thì ở Đông Nam Á gửi, nó lợi cái tiền cước phí. Thuốc men cũng ở đó, cũng mua được. Gửi lợi tôi phi lắm. Cái thùng $100 gửi 2 người cũng được, người 50 đô la, người 5 kg. Có sữa, có đồ Ovaltine, có đủ đồ bơ, có phô mai, có đồ gia dụng, đồ đem ra bán liền, quần áo.
Máy bay nè. Máy bay nè.
Máy bay.
Mà $50 đâu có bao nhiêu?
Nhiều lắm á, gần 5 kg, gần 5 kg đồ. Cứ 100 đô la có thể mua 10 kg đồ mà. Trong đó có sữa, có đủ thứ hết. Rẻ ở bên Pháp. Pháp phung phí nhiều tiền quá.
Pháp mà lỡ 1 kg mà còn cũng khoảng trên 40 đồng. Tiền phước cơm á.
À, 40, 1 kg 40 quan.
Bây giờ 40 quan. À, mà gửi mà còn dưới 1 kg mà trên 1 kg tới từ 1 tới 5 kg ta tính, có khi nó tính nhiều hơn.
Vâng, nội tiền cước Á đó. Gửi qua bên Đông Nam Á thì nội tiền cước mình cũng có lấy lợi được. Mớ đồ cho gia đình. Nó nhẹ cái gánh cho mình. Những người gửi này nhẹ gánh thay vì 1 tháng gửi 2 lần. Bây giờ tôi 3 tháng gửi 1 lần cũng đủ rồi. $100 3 tháng. Được. Thấy bên đó phong phú rồi. Nó bán là trên $1,000 không à. Trên $1,000 là ăn đầy đủ rồi. Hả? 3 tháng gửi kỳ cũng là ngon lành rồi. Bây giờ Singapore tôi cũng có người. Hồng Kông cũng có người. Phi Lập Tân cũng có người. Muốn gửi chỗ nào cũng
được. Tu thời gian thì ý thức được công việc. lớn lao của trời đất thôi. Chỉ ước nguyện làm sao mình về mình đóng góp.
Thì giờ cái xứ mình tự nhiên nó có chỗ công chuyện làm. Chuyện của ông trời đầy giấy ngoài đường đâu ai làm. Ai biết đâu làm.
Không có đủ tăng.
Biết bao nhiêu sanh linh đang đau khổ. Mà mình chưa có trình độ làm sao cứu người ta.
Không có đủ khả năng để làm.
Rắn tu cái này ở cái vùng nào thì vùng đó sẽ yên. Mà rắn tu nó mới khó. Mình giúp đỡ cho cái vùng đó yên này cũng là phước đức lắm. Không ai biết. Cái hồi mà họ rõ ra là tôi chạy tới đầy nhà.
Cái bài của Thượng Đế sắp đó là nó đi từ nghịch tới thuận đó.
Từ nghịch tới thuận, từ tối tới sáng.
Mình đang luôn luôn thấy cái tranh cuộc hành trình của con này có nhiều nghịch cảnh.
Từ trượt tới thanh.
Có nhiều cái sự kích động nó đưa tới mà hết cái này tới cái kia thì nó liên tục nó thay đổi. Thành ra hoàn cảnh trong gia đình nó thay đổi hoài.
Từ trượt tới thanh, từ động loạn tới tịnh. Đó là sự sắp đặt của Thượng Đế. Bất cứ một người nào xuống thế gian cũng phải học ác trượt trước. Không có học ác trượt, không có tiến hóa nổi.
Nó cũng như cái thước để nó đo lường cái sự tiến hóa của mình.
Ừ. Nhiều người xuống đây tưởng là tôi may ra tôi tu, tôi được may mắn hơn người khác. Không phải, tôi tu tôi phải sáng suốt hơn người khác. Để học hỏi, chấp nhận tiến hóa. Thì mới thấy cái sự bất diệt của phần hồn. Nhiều người tu cầu cho bề trên phù hộ, không phải vậy, sai rồi. Tu phải đi tới vô cùng. Mình chấp nhận trong cái khổ để đạt cái sung sướng đời đời. Mình không phải là sung sướng trong 5-10 năm, sung sướng đời đời. Phần hồn thanh nhẹ đó vậy. Ở thế gian họ tu, ai biến chế cái đạo Phật. Vô chùa cũng cầu may mắn, xin cái sâm thấy hay. Rồi cũng dựa vô trong cái sâm đó mà sâm cũng được. Thiện bi trí dũng phải dũng mới được. Chấp nhận không sợ.
Thấy dịch cảnh thì mới nhớ đến bài của cha sắp. Nghĩ đến Thượng Đế sắp bài trong học không.
Tôi đi học đó là nghịch á. Mày nói Việt Nam làm sao biết tiếng Tây. Qua đây nó đưa bài tiếng Tây thấy nghịch quá đâu có hiểu. Nhưng mà mình nhào vô thét rồi mình hiểu có gì đâu. Đấy không? Có học nó có tiếng. Mình như làm mẹ, làm con nó cũng sống trong nghịch cảnh. Mà mình không biết, mình biết đó là bài học con mình là bài học của mình. Mà con nó biết mẹ là bài học của nó, sung sướng. Gia đình sống đủ, không có cần nôn nóng mà đi đâu cho khổ. Ở chỗ đó học hoài, tiếng hoài. Nên hai người đối diện với nhau là hai cái bài học khác nhau. Nhưng mà chịu học thì nói hòa đồng, không chịu học không có hòa đồng. Vợ chồng cũng vậy. Nó cứ nghịch, nó không có thuận với nhau. Nhưng mà cái thuận không nhờ cái không thuận đó nó mới tìm ra cái sáng suốt, nó giải quyết được. Rốt cuộc rồi cũng xong. Gặp vợ chồng nào mà không gây với nhau, nó cũng có gây, nó cũng có ôn hòa trong nội tâm. Nó tìm ra cái giải pháp, nó thấy hay. Nó thấy tất cả xung quanh nó là đều là bài học của Thượng Đế. Nó mới thấy nên học và nên sống chung hơn để tiến hóa. Thấy không? Nó mới gỡ rối cho nhau được. Nhiều người cầu may làm biến. Còn cái này mình tu nên không có làm biến. Cho nó đụng đi, không sao hết. Đụng rồi giải quyết. Rốt cuộc rồi ồn ào ào, rốt cuộc rồi cũng giải quyết. Không có cái gì giải quyết không nổi. Thấy mình đói ra nơi không tiền ăn cơm rồi rốt cuộc rồi nó cũng xong.
Còn nó qua nhiều kỳ vậy.
À, người Việt Nam thấy rõ. Ở xứ nội mình. Dạ, tôi tưởng lời khỏi đủ rồi. Khi mà có cái cảnh thiên tai kinh thiên động địa đó nó mới thấy rằng ngoài cái này còn cái cảnh gì nữa quyền hoặc như vậy mới tìm ra. Lần lần nó mới trở về nguồn cội được. Còn người tu là đầy đủ tài liệu cho thấy rồi. Phần hồn của con người bất diệt. Phải tự tu tự tiến. Chứ không ai giúp mình bằng giúp mình. Mình tự xét và tự tiến hết. Chờ người ta giúp mình là bê trễ lắm. Bởi vì người ta thanh nhẹ, mình là nặng làm sao mà hiểu được. Nghe không?
Tu tới một lúc đó mình cần cái sự yên lặng nhiều không?
Nhất định là
trở về với mình nhiều hơn.
Yên lặng. Yên lặng nó mới có sáng suốt. Càng tu càng sáng suốt nhờ sự thanh tịnh. Năm đời ở thế gian. Học lòng. Cũng chưa hiểu mình là ai. Về đến đây một thời gian rồi cũng phải
không nên được sanh lão, phải ra đi. Khi mình xuống làm con người, mình đâu có muốn xuống làm, nhập xác là khóc u oa rồi, đâu có chịu. Rồi đây sống quen nhân sinh nhân quần, rồi đâu có muốn chết. À, giờ phút lâm chung cũng muốn gượng ở lại, quen cái cảnh đời rồi, rồi cũng phải âm thầm ra đi, đâu phải trở về cái chữ không. Rồi con người tu nó khác, tu là sửa mình để làm cho mình ổn định, giữ sức khỏe tâm lẫn thân. Cái tu có đằng này nó tu trong cái thực hành, không có tu về như người ta là ý lại hay cầu xin, chúng tôi không có làm điều đó. Đây nghe là có cái phương pháp làm thần kinh ổn định, ngũ tạng khai thông, con người nó trẻ trung vui, yêu bản thể, yêu cái gì sẵn có của mình là mình không có thể cấu tạo được. Cái đó là thiên nhiên trời đất làm. Mình không có cái quyền gì mà đòi hỏi sự sống trong lúc mình phải chết là chết. Ha? Mình thấy mình không có quyền đòi hỏi nữa thì tất cả đều bề trên sắp đặt hết. Bây giờ mình chỉ lo sửa mình và hòa đồng với tất cả, bao nhiêu đó đủ rồi. Đủ sống an khương, thực hiện sự thương yêu tới vô cùng là đủ rồi. Cái phần hồn của người đâu có chết. Ha? Nếu chết đâu có luân hồi, càng ngày càng đông người ta như thế này.
Nhưng mà hiện bây giờ ở bên mình hoặc giả ở Âu Châu, Âu Mỹ, cái người bề mặt duy tâm có ít.
Bởi vì chưa có ai khiêu gỡ đúng chỗ, chứ họ cũng tu chứ. Họ cũng tu.
Vì người ta là ví dụ.
Họ cũng tu. Họ cũng tu, nhưng mà cái lợi dụng đó cũng là tùy theo cái cảnh thức của đại chúng. Rồi nó vầy xéo thời gian rồi họ cũng phải ngộ. Con đường tu là con người sanh lão bệnh tử khổ nhất định phải qua. Rồi hằng ngày nó ăn ngủ ở tam đại sự, làm việc tham sân si hỉ nộ ai ô dục, tóc bạc mang lờ, cũng chẳng biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Nó trong vòng lỏng quẩn đó thôi. Rồi khi mà trong cái duy thức tâm nó mở rồi, sự thầm kín nó cũng có tự đạt. Chứ không phải là có nhiều người, người ta cũng ăn học thông minh, cũng giàu có, cũng làm ăn được. Tại sao người ta bỏ vô, ta vô, vô ta xin tu?
Thì có ít.
Thì có ít chứ sao? Nhưng mà cái đó là cái trình độ siêu giác. Rồi lần lần nó đi tới. Nhiều người tu rồi sau này thì trở lại làm bậy cũng có nữa.
Có
nhiều lắm. Đó, cho nên cái đàn này của chúng tôi thì không có, không nói rằng xưng danh là mình tu. Nhưng mà con người tôi có sức khỏe quan trọng. Bây giờ luyện cho tôi có sức khỏe. Thấy không? Làm cho tâm trạng tôi được ổn định. Thấy không? Rồi lần lần tôi mới tìm tới đạo pháp là gì. Cái không ban đầu không có tìm đạo pháp được. Cái sự bấn loạn của mình chưa có giải quyết được. Rồi mình đem sự bấn loạn đi ứng với cái thanh tịnh, làm sao mình hiểu được. Thấy không? Rồi phải thực hành từ giai đoạn một đi tới rồi mình thấy à. Rốt cuộc chỉ mình mới là cứu giúp mình. Không ai cứu giúp mình. Vì có niệm 1 triệu câu Chúa, 1 triệu câu Phật nữa, mình không chịu sửa đổi tánh tình trong chu trình tiến hóa để chấp nhận và hòa hợp với tất cả thì mình đi kẹt, không có đi được. Cái nhiều người cũng mang danh tu mà rốt cuộc cũng chẳng hiểu cái gì. Ở này là hành, khai, triển. Mình biết rằng mình là một loại vô cùng tận, là mình cứ đi tới con đường vô cùng tận. Nhỏ tới lớn bây giờ cái gì khó khăn nhất mình cũng vẫn qua được. Từ đây tới kia bao nhiêu khó mình coi nó đâu có gì. Đi trong cái dũng. Mình làm con người là học cái nhẫn như vậy. Nếu chúng ta không có kiên nhẫn, ai tới nói chuyện với chúng ta. Ta học cái nhẫn, nhẫn rồi từ bi là giúp đỡ người khác. Nghe không? Rồi khi mà từ bi là đem lại sự sáng suốt. Sao đạt được sự sáng suốt? Chúng ta dũng. Tin nơi đó, tin nơi khả năng của mình. Có thể dẫn tiên được thì mình mới tiên. Còn không biết tin nơi khả năng của mình mà đi tin nơi khả năng của người khác, chừng nào mình mới đi đó được. À, thành cái pháp tu của chúng tôi là người nào tu thì pháp của họ. Không phải pháp của ông nào quan trọng hay là sợ này kia, không có vụ đó. Điều thứ nhất tôi luyện cho tôi sức khỏe, tiêu diệt cái sự lười biếng đó. Rồi đi cái thứ nhì tôi mới đi tới sự quân bình tư tưởng sáng suốt. Từ đó tôi nhận định con đường đạo pháp ngay trong tôi và trước mặt tôi, không đâu hết. Không đi đâu kiếm kinh kiếm kệ mắc cọc. Tôi hiểu được tôi thì hiểu tất cả. Tôi là ai? Chỉ biết có bao nhiêu đó thôi. từ cái đơn giản nhất mà không học, không sửa, không làm được á, thì cái phức tạp mà mình đọc sách đó, không bao giờ mình rời tới. Với giai đoạn đầu mà không làm được thì giai đoạn thứ nhì kể như không. Cho nên nhiều người cũng có sai lầm, như là cái lý lịch của mình từ tiền kiếp tới bây giờ bất minh, chưa hiểu được. Mình muốn lại muốn tìm lý lịch của Chúa, tìm lý lịch của Thượng Đế, tìm lý lịch của Phật, chắc một đống nó giải quyết không nổi. Chính lý lịch căn bản của mình từ tiền kiếp tới bây giờ mình tìm không ra. Cho nên mình phải trở về với mình, hỏi tôi là ai. Mà tìm được cái tôi của tôi ra rồi thì tôi mới giải quyết mọi sự việc. Còn tìm chưa ra tôi thì tôi còn bấn loạn mà thôi. Không giải quyết. Dù cho là một vị tổng thống cũng vậy đó. Thích phải vị ở thế gian là tạm để học mà tiến thôi. Không có thể nào mà giải quyết được cái tâm linh. Chỉ mình thức giác mình tự giải quyết tâm linh. Mình tu rồi biết cái hồn là cái gì. Trong nhà thờ, ông cha nói cái hồn bất diệt, cái hồn nằm ở đâu. Rồi mình bình tĩnh, mới thấy rõ là cái hồn ở trong trong thể xác đang điều khiển thể xác này. Nó lấy cái gì làm bằng chứng, hỏi cái xác chết nằm ở trong nhà xác đó, tại sao tôi kêu nó không ở. Mà lần này nói đi nói lại nó thông cảm. Và nó là sáng suốt theo. Thấy không? Nói nó cũng gục đầu, đáp đi đáp lại đó. Cái xác kia kêu nó cũng đủ mắt mũi tai miệng mà kêu nó không ở. Thì cái hồn sở tại, hồn đang làm chủ của tiểu thiên địa này. Và đang chịu trách nhiệm cả cả con vũ trụ. Chỉ chờ ông chủ nhân ông thức giác và sửa thì dẫn tiến tất cả mà thôi. Còn không chịu thì chỉ la đà để đi học thêm cả trong cái cảnh khổ. Chúng ta sống đây từ nhỏ tới lớn có gì sướng đâu có. Ngày cứ làm tam đại sự rồi này kia cái nọ lộn xộn rồi hết ngày rồi. Không làm được gì đâu có. Rồi bây giờ chúng ta lại bình tĩnh trở lại tìm hiểu cái nguyên năng sẵn có của chính mình và tận dụng nguyên năng đó. Mới thấy rằng cái hồn bất diệt. Học là học dễ mới học chứ còn học mà giới hạn thì học làm gì. Mình biết con người bất diệt không? Chúa cũng nói Phật cũng chứng minh rồi. Mà con ma nó còn luân hồi tại thế được mà. Còn dựa lên người ta nó nói này nước kia nói nọ được. Phật hồi vì mình có một sự sáng suốt ở dương gian. Thì phần hồn mình học hỏi mau lẹ hơn khi mình xuống địa phủ. Địa phủ là cõi âm, nó mất dương của người, cái linh tánh không có. Người ở thế gian mà cái linh tánh không có, học cái gì cũng lâu hết. Học không vô, đó là khác. Phật hồi xuống như âm phủ á, thì nó còn chậm trễ hơn nữa. Thấy không? Cho nên nhiều người ở tù 100-200 năm cũng có, ở dưới học hoài không biết. Không ngộ được. Thì người thế gian có thể biến học thành thánh, thành thần, thành tiên, thành Phật được. Khối óc con người chứng minh Chúa, chứng minh Phật. Nếu con người không có khối óc, không có vòng quanh của khối óc, đâu có chứng minh được cái gì đâu. Tất cả là mình xác, ma quỷ của mình xác, tiên Phật của mình xác. Vậy chúng ta thanh tịnh đã tới thấy cái chân cảnh hơn là dùng lý luận. Lý luận rồi lạc thôi. Bây giờ thực hành để thấy. Thì thấy cái gì trước hết? Cái mong muốn của mình là mong muốn sức khỏe đó. Thấy cái sức khỏe trước. Rồi mặc đi tới sự thanh tịnh. Rồi khi mà tới tâm linh. Rồi cũng thiền bao nhiêu đó. Rồi sẽ đi tới sự sáng suốt. Rồi sáng suốt không phải mở mắt thấy sáng suốt. Nhắm mắt thấy sáng suốt. Mới là chân cảnh. Còn mở mắt thấy tạm hơn. Nhắm mắt thấy mới là chân. Mới thấy nội tâm. Thấy nội tâm, thấy nội cảnh. Thấy mình. Lúc đó mình mới chấp nhận sự sai lầm. Biết cả toàn thế giới chỉ có chẳng có ai sai, chỉ có mình tôi sai. Mọi người biết như vậy thì thế gian này đâu có chiến tranh. Và sự quân bình phải lập lại trật tự tích khắc cho ba địa cầu. Chỉ có biết mình sai, chẳng có ai sai, mình mới sửa, sửa mới tiến. Còn nếu mà cho mình đúng thì mình bị giới hạn rồi. Mình dậm chân tại chỗ làm sao tiến được. Cái này cái pháp tôi đã thực hành. Tôi là người không chịu mê tín một cái gì. À, tôi nguyện cho tôi có sức khỏe cả đã. Cái thứ nhất. Rồi cái thứ gì, cái thứ tâm linh tôi phải tìm hiểu. Tôi sẽ xác nhận từ giai đoạn một. Tin của tôi được cái gì tôi nói ra. Cho anh nghe. Không có chịu lợi.
Cái gì là được cái rồi lễ của nhân và về cái mặt tu tỉnh.
Đó. Từ cái sức khỏe mới có thể tiếp tục
tu dưỡng về mặt tinh thần, vật chất. không có sức khỏe thì tưởng là thể tu cũng được nhưng mà khó.
Khó đấy. Tại vì tại sao không có sức khỏe? Bệnh này do tánh sanh. Mà cái tánh mình không ổn định á, thì nó nhiều thứ bệnh lắm. Mà cái tánh mình ổn định thì mình giải quyết. Còn như mình hút thuốc, nói ham hút thuốc, đau khổ nhưng nó biết, nhưng mà nó mê. Nó thích yêu thuốc, nó cứ hút hoài. Nó không bỏ. Nhậu cũng vậy. Mà nó mê nhậu, nó nhậu hoài. Biết nhậu vô bệnh nhưng mình phải nhậu. Đó là bệnh do tánh sanh.
Cái đó là một cái bệnh có thể nói như bệnh tinh thần.
Bệnh nặng
như bệnh Âu Châu nó có nhiều.
Ừ.
Họ không có cái bệnh ví dụ như là không phải bệnh lao, là không phải bệnh gan, bệnh tim. Cái bệnh như gì, cái mặt tinh thần.
Đó, tinh thần, nó thiếu ổn định.
Physics.
Ừ.
Họ thiếu cái nghị lực để mà chống lại những cái bệnh. Thành ra phần nhiều họ, cái người họ bệnh nhưng mà không phải là bệnh thiệt, bệnh về mặt tinh thần.
Trong tinh thần cái gì nó bấn loạn rồi,
nó bấn loạn
tìm không được lối thoát. Còn mình phải tự tìm được lối thoát, còn mình mới thấy có an ninh hơn. Trước kia tôi chưa tu pháp này, tôi cũng bấn loạn như những người khác, nghe đâu theo đó chạy, rốt cuộc không có biết chỗ nào hết. Rồi từ ngày thiền rồi thấy cái tâm nó ổn định. Hồi đó bị bệnh tim với thận, đau lưng. Càng ngày cố gắng thiền rồi hết. Không có cái bệnh đó. Không có bệnh đó thấy mừng. Nhưng đáng lẽ đi uống thuốc phải uống rất nhiều. Nhưng mà nhờ cái pháp này nó luyện, nó thấy con người nó điều hòa. Mình mới thấy cái nguyên khí mới tìm ra. Con người nó chỉ có hai cái mạch. Cái mạch đốc và mạch nhâm. Mạch đốc từ ở dưới xương sống đi lên trên bộ đạo. Mạch nhâm từ ở đây. Nó khai thông cái chu lục. Cái xích đó, con người nó mới mạnh. Rồi nhờ đó mình tu rồi, cái khám phá ra, tế ra trị bệnh mình mới được nhẹ nhàng.
Phải ổn định trước.
Phải ổn định.
Nhưng mà về cái mặt đó, tôi ở bên này mấy mươi năm rồi. Thứ nhất là 2-3 năm nay nghĩ lại về cái đồng bào của mình dài dặt rồi đi qua bên này. Thì nói cho đúng là làm sao mà ổn định mà thiếu ăn, không thiếu mặc, không nhà. Thành ra cũng là có phước là họ tổ chức, họ cứu giúp cho một ông mà và biết bao nhiêu người khổ. Rồi thì cái lúc đó rồi có tế nói rằng là tán tận lương tâm, rồi thì còn nghĩ gì Phật, còn nghĩ gì trời, còn nghĩ trong cái lúc mà bụng đói, trong cái lúc mà không có áo mặc, không có cơm ăn, lúc nó ổn định cái nào.
Cho nên khi mà hiểu được cái Phật lý, thì trong cái cảnh ly tán này, thì người Việt Nam mới được là ưu tiên học tình thương và đạo đức. Người ở lại cũng không học thương nhớ, mà người ra đi cũng thương nhớ. Rốt cuộc trong cái thương nhớ đó mà có người chỉ dẫn cho nó thấy rằng đây là bài học xứng đáng để cho dân Việt Nam tiến triển về mặt tinh thần thay vì vật chất. Thì khắp thế giới đều chú ý người Việt Nam, và người Việt Nam lại có cơ hội được học hỏi và tiến triển về tâm linh. Và khi mà mình đi tới cùng cực rồi không có mình nghĩ ai, chỉ có ông trời mới biết tôi thôi. Tôi là người hết tiền hết bạc rời khỏi Việt Nam, bây giờ đói rách, chỉ có ông trời mới biết tôi, chứ không ai biết tôi. Ông Tây ông giúp tôi chứ ông đâu có biết tôi. Nhưng ông trời mới biết tôi. Thành ra do đó kích thích nó hiểu. Cho nên bây giờ hiện tại ở Việt Nam, tại Việt Nam, nhưng là nhà thờ mỗi chủ nhật thứ bảy là đông nghẹt để đi tìm tâm linh. Bởi vì vật chất không nghĩa lý gì nữa, có bao nhiêu của lấy hết rồi, làm cho con người bấn loạn. Rồi thì nó phải nghe về cái sự thức giác, về tâm linh, về phần hồn. Thành ra những người vô trong nhà thờ, đi vô trong chùa, biết được có Quan Âm, biết được có chùa thì nó có Chúa, thì nó bám lấy và nó tưởng niệm, cho nên nó mạo hiểm, nó xuất ngoại, nó đi, bởi vì nó thấy sống với Chúa, sống với Phật. Thì rốt cuộc kết quả của những người mà biết được Chúa, biết được Phật, ở trong trại tị nạn tôi có người tị nạn tới ở Việt Nam qua, thì trong trại tị nạn có nhiều cái chuyện thì lạ lùng lắm. Cái chiếc ghe mà bị trong xã nó bắt đập bể máy hết, rồi nó dập luôn bánh lái nữa, nó cột đó, nó bắt chủ thuyền và bắt tài công đi. Rồi qua một cơn kêu mà cuồng phong thổi bứt cái dây neo luôn. Mà từ đó mà nó dẫn chiếc ghe đó đi về tới Manila. Không bánh lái. Ông nghĩ cái chuyện đó ai tin được.
Yeah.
Nhưng tôi ở trong trại thì những người thức trạng thấy rõ ràng và họ nói rằng khi bởi vì chúng tôi đi chúng tôi có đem hình Quan Âm theo. Tôi có gì thì cầu xin Ngài. À, như cầu xin Đức Mẹ. Thì trong lúc khát nước mọi người đều quỳ xuống xin nước của Đức Quan Âm của trời Phật. Không có người nào có thể cho tôi trong lúc đó. Thì trong lúc đó mây đen hết. Một trong vùng đó lại có nước mưa xuống. Uống qua ngày. Mà đi tới đảo. Rồi từ đó đưa về Manila. Nó thổi ngay tới chỗ đó. Hỏi cho ai lái. Đó cho nên mấy người đó nó nói là nếu mà Quan Âm không giúp không bao giờ tới. Bởi vì giáo Quan Âm chỉ có một con đường một thôi. Hết rồi. Không có ai biết hết. Còn có một đám nó đi tới Nhật Bổn cũng vậy. Cầu xin Quan Âm thì thấy như là Quan Âm xuống, hiện xuống. Viết thơ về Việt Nam. Đó. Chuyện kỳ lạ mà họ đã được đến Nhật Bổn trước khi tôi đi. Ấy. Thì họ nói rằng trong lúc cầu Quan Âm thấy Quan Âm xuống. Quan Âm nói các con còn nghiệp rất nhiều. Cho nên các con phải cầu xin. Sau này phải qua một cái lễ đại lễ mới được cứu. Thì những người đó quỳ xuống hết rồi. Nhưng mà thấy chuyện rồi. Thì từ quỳ xuống xin hoàng cái đại lễ. Thì cái chiếc ghe nó không có sóng gió gì. Và nó được đi tới Nhật Bổn. Cho nên ở Nhật Bổn nó có cái vụ kia mà hoàng đại lễ mà khứa cúng rình rùm beng nghe lắm. Tại Nhật Bổn báo chí cũng đăng. À, rồi đã gửi thơ về Việt Nam cho biết cái vụ đó. Rồi sau này tôi đi tôi vô trong cái trại tị nạn, chính tôi ở trong trại tị nạn, tôi mới thấy những cái chuyện huyền diệu đó, mà xác nhận đúng như vậy, đúng những người đó như vậy, đã được cái bài trên cứu, cho nên họ đã biến thành một căn chùa hay là một cái nhà thờ tốt đẹp cho trong tâm hồn. Cho nên bây giờ họ đi đâu họ cũng nhớ tới Quan Âm, như chiếc ghe tôi đi cũng vậy, nhiều bà cứ ôm cái hình Quan Âm, bà đâu có biết cái gì nữa, cứ như cộng sản buộc phải ngồi xích xích kèm cái như mắm nêm, như nêm mắm ở đâu đó, chen lẫn ở đâu đó, thì chỉ cứ tưởng ra Đức Phật thôi. À, cứ niệm ngồi qua Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, qua Thế Âm Bồ Tát cứ vậy mà đi ra bình an. Không có
cái bây giờ riêng nhờ mặt thanh niên và tại vì trẻ tuổi chưa biết, còn về cái mặt mà cái người có học chút ít về đạo đức thì ai cũng công nhận cái gì cái mặt niệm Phật nó có một cái hiệu quả vô cùng.
Yeah.
Hiệu quả có thể thay đổi được
cái số mạng của người. Cho nên cái kỳ diệu này là người Việt Nam được hưởng nhiều chứ không phải khổ nhiều đâu. Biết nhiều, nghe nhiều, hướng nhiều về tâm linh để thấy được cứu rỗi đó. Rồi mà họ gặp về đạo mà họ vớ được, họ tu lẹ lắm. Bây giờ họ tin rồi. Những người mà đi ra đây mà đi bằng thuyền là cái số mạng tới đây ai cũng nói thật. Có trời cứu tôi chứ không có trời thì chết. Thế chắn như một người,
đúng vậy.
Một triệu người cũng xác nhận. Hồi nào giờ không tin trời Phật nhưng mà bây giờ nó phải tin.
Mà thứ nhất là người mình nói cho đúng là người mình, người nào, mấy người còn trẻ, các cháu, các con bây giờ nó cũng hình như là cũng như có thể nói là nó sinh ra rồi, nó có cái đạo tâm rồi.
Dạ, bởi vì gia đình tập tục rồi, huấn luyện cho nó rồi.
Tôi thấy, tôi để ý trái lại ở Âu Mỹ, nó không có.
Không có, nó mất cái moral.
Nó không có.
Mất cái moral. Nên nó cho cha nó mà nó cũng không cần.
Không cần.
Cái đó là cái sai. Con người nghe là học cái gì nhân đạo chưa được mà nó có đi nhà thờ cũng vô ích, không có hiệu quả.
Nó đi nhà thờ, nó đi cho lấy có, nghe như tiếng mình, cho lấy có. Nhưng mà có một cái, nó có một cái nhiều cái nguyên do mà cũng có thể nói là khó hiểu. Có một cái người cao ly ở bên Mỹ, bây giờ tôi còn ở bên Mỹ.
lập một cái cũng như cái chùa, nó cả mấy chục ngàn người ở mấy cái châu thành lớn bên Mỹ đi lễ ở trong tele, nó làm quảng cáo để cho ông thuyết pháp, tụi nó chạy nghe nhiều lắm. Thành ra mình có thể nói rằng cái người ông Mỹ họ cũng khao khát về cái mặt đạo tâm lắm. Nhưng mà họ sai lầm, họ đi lầm đường, gặp những cái người
đã tin sai, cho nên kỳ này tôi đi qua Mỹ cũng đông người Mỹ tu và thấy đây là thích đáng sửa mình, và có nhiều người họ cũng mượn cái pháp này, bây giờ cái tâm linh họ cũng mở rất nhiều, họ cũng rất quý trọng tôi và thấy đây là thực tế hơn nên phổ biến cho mọi người.
Yeah.
Nên tôi có ghé sang Los Angeles 3 ngày và San Francisco 3 ngày thì họ tiếp đón rất nồng hậu. Những người Mỹ, những người mà ở thiền họ được thấy tôi rồi họ cũng quy lại vậy. Họ nói là trong cái phát tâm của họ, người Mỹ đâu có bắt người ta lại được. Họ quỳ lại, họ trong sự phát tâm và họ nói tôi thấy ông rõ ràng. Y như vậy. Thì cái đó là do thiền, sự thiền của ông thấy. Cho nên có nhiều người làm cho chính phủ Washington DC, nhà lầu năm góc, họ cũng đi xe thẳng tới Montreal thăm tôi. Họ cũng đã, bởi vì ở Việt Nam họ qua học mà. Họ đích thân họ qua học ở Việt Nam. Rồi họ trở về, họ luyện tới ngày nay, họ thấy con người của họ hoàn toàn thay đổi, sung sướng vô cùng. Và họ thấy họ trẻ trung mãi mãi. Thành ra họ thấy không có cái gì, cái pháp nào hơn. Thành ra họ cũng sẵn sàng giúp đỡ để in như những cuốn sách ra để cho người ta kìa. Cái đằng này chúng tôi không có tổ chức gì hết. Nhưng mà gần đây chúng tôi có tổ chức những cái hội ai hữu của những người tu của chúng tôi. Để chi? Để tiện cho việc bảo đảm số người ở Việt Nam còn lại. Thế nên nhiều khi trường hợp mà mình muốn bảo đảm một người nào, mình phải có cái danh từ của cái hiệu, một cái tổ chức gì để bảo đảm cho người ta qua cứu khổ trong cái tình cảnh này thôi. Còn nào giờ chúng tôi không có tổ chức gì hết. Thì tất cả là sống trong bình đẳng, thương yêu, xây dựng, học hỏi, trao đổi. Người tu trước phải trả lời những câu hỏi của những người mới tới sau. Đó là mình cũng như là học trò, mình đã học cái trên kia rồi mình phải trả lời cho họ. Cho nên phải hết sức kiên nhẫn, học hỏi, trao đổi với họ. Chứ không có cái vụ mà thầy trò xa cách nhau. Có vụ đó chúng tôi sống trong bình đẳng thương yêu. Thì mới có sự cơ hội trao đổi với nhau. Kẻ đi trước phải phục vụ người sau. Phải tận tâm mới được.
Người ta không có thể nào mà sống sống hạnh phúc được. Nếu mà không có đạo tâm, không có thể nào mà sống hạnh phúc.
Thấy khổ mãi mãi.
Mãi khổ rồi. Thôi không. Cái có thể nói là cái đạo là một cái kim chỉ nam.
Yeah.
Để giúp cho mình suy nghĩ, giúp cho mình
thấy
cái con đường đi. Nếu mà không có đạo tâm thì cứ khổ như công hàng ngày, khổ vì công chuyện làm
chuyện này chuyện kia chuyện nọ,
chuyện nọ rồi mỗi ngày nó mỗi thêm rồi thành ra rồi già rồi đau chết không dễ đi.
Cho nên ở Âu Châu, ở Mỹ cũng vậy, nhiều người già sống gần mình khổ lắm, ông uống thuốc ngủ không được, cả đêm trằn trọc, con nó đi hết. Còn có hai vợ chồng cứ lùi cùi. Nhiều người chết 4-5 ngày trong nhà không ai biết.
Cái ngủ
không có đầm ấm bằng ở Việt Nam. Nó không có đầm ấm bằng ở Việt Nam. Ở Việt Nam có lối sống, có gì người ta biết liền.
Có một cái liên lạc, có cái
mặt thiết hơn.
Phân của bên này có. Nó có ít lắm. Một người trong 9 người nhà người nhưng mà có, nhưng mà nó cái người của họ họ sống một cách ích kỷ.
Bởi vì họ thấy như là xung quanh họ đâu có ai chịu giúp ai đâu, họ sống quen thành nên mình thấy ích kỷ. Còn nếu mà trong cái thực trạng của xã hội thay đổi, thực hiện tình thương và đạo đức thì họ thấy họ cũng nên làm.
Có gì mặt thi Chúa ở bên ở Âu Châu, còn bên Mỹ cũng vậy,
mặt Thiên Chúa và có một số ít người còn trẻ, người lớn cũng không ăn nhầm đấy. Người trẻ độ 20-30 tuổi thì có một số ít nó có nó, bây giờ nó tân thời lắm, tân thời nhớ là nó đi nhà thờ, đi học kinh theo cái con đường bác ái của đạo Thiên Chúa. Có ít lắm.
Còn như Montreal, chỗ tôi ở Canada thì bây giờ nó, nhà thờ mà số lô tô tiền rồi không có ai đi, thanh niên nó đi nữa. À, phải phải mở mấy cái quán cà phê cho mấy ông uống rồi nói đạo. Mấy ông thanh niên không chơi nữa. Vì nó thấy kêu được cầu Chúa hoài mà không thấy Chúa. Cộng sản xâm nhập vô. Tư tưởng đó, nó thấy không cần nữa nhà thờ nữa. Thành ra nhà thờ chiều thứ bảy thì sổ lô tô lấy sâu. Nuôi mấy ông cha. Tiền đâu. Phải lấy sâu để nuôi ông cha.
Ở bên Pháp là mấy chục năm sau này thôi. Những cái chỗ mà để dạy học làm cha seminar không có ai ở
hết à, không ai đi học hết,
không ai vô lắm. bỏ trống cả chục cái vậy thì chỗ nào thì không có ai nữa.
Hết thời lần nó
hết rồi không có,
phải thay đổi hết.
Dạ. Nó chạy theo cái vật chất nữa.
Nhưng mà thực tế của nó phải thay đổi.
Yeah.
Nhưng tư giáo phải thay đổi. Thế nó thôi. Cũng có giúp ích cho nhân sinh bởi vì người ta thực hiện không đúng. Thực thế là cũng có thôi.
Yeah.
Còn thiệt là cái khi tư giáo nó là đi rất đúng là nó phải hành khổ. Mọi người phải hành trong khổ mà ra. Nó dùng vô cũng có đạo, có ông vua đạo cái đó.
Yeah.
Không được.
Tôi còn nhớ ở chùa Huế mình đi ngày rằm, lúc của ngày rằm bác giả là những cái lễ lớn thì cả trăm cả chục người đi tới rồi thì không có lúc bây giờ nó bình đẳng, không có ai là thông bà, có ai là lớn thì nhỏ vợ rồi nghĩ rồi nấu cơm rồi là ăn chay rồi thì Phật rồi ở cả ngày. Nhưng mà những cái cơ hội đó ở bên Pháp.
Bây giờ bên Washington là có lập chùa, bên Canada cũng lập chùa. Cũng tới ngày rằm mùng 1 cũng đông người đi, nhiều người đi chùa lắm. Nhưng mà trong chùa phải có những người sáng suốt để dẫn tiếng họ thì tốt. Cái này nó không có người nào nghe tới nó ăn chay cho vui vậy thôi. Tới ăn chay thôi.
Yeah. Cách đây 5-7 năm bên nước Pháp này có những ông
Thích Tâm Châu rồi cũng có qua đó.
Dạ. Ở Tibet, ở Thị Sĩ, gần Lô Đan thì có con thích cái chùa. Rồi gần đây cách đây thì 300-400 cây số vẫn có một cái chùa khác. Nhưng mà đó chỉ có một mỗi chùa có một ông thôi, một ông có thể nói là ông đại sư ở
Đại Đức
Viện qua.
Đại Đức. Ở bên Montreal cũng là ông Thích Tập Châu qua ông chứng cho cái chùa đó.
Yeah. Nhưng bên nhà, tôi đi lâu quá rồi không biết, nhưng bên nhà bây giờ các đại sứ ở bên nhà còn
chạy hết. Nó đi làm ruộng không cũng được. Yeah. Chết rồi.
Chết.
Không chết. Cho đi học thôi.
Cộng sản như có giết.
Không có giết rồi. Không bị. Cho đi học tập.
Yeah.
Cho học tập. Mà mấy ông cũng chịu khổ. Mấy ông cũng đi làm ruộng. Đi làm ruộng nhiều. Nó cho bao nhiêu mẫu đất đó. Rồi mình cứ làm ruộng. Thâu hoạch. Mà trong chùa thì đủ ăn. Rồi tới mùa đi làm ruộng. Thì làm đám này đám kia. Đó, đi làm qua.
Rồi
không có rảnh.
Ruộng bên nhà Trung Nam thì nhiều
lắm.
Cả nào.
Nhưng mà họ vô họ treo bảng chữ ông trời thì nó bị lục. Lục chưa từng có ở miền Nam. Kỳ đó tốn hao nặng lắm. chưa từng có, chúng tôi từ nhỏ tới lớn chưa thấy có cái lục gì mà kinh khủng gì. Lục tới Long An nữa.
Dạ, trừ, thì nghe nói trừ cái Nam Thình, không biết Nam Thình là nó lúc nào, cách đây cũng bao lâu rồi. Thì từ hồi đó tới bây giờ không có cái, không có cái khi nào mà bị cái tai nạn
kinh khủng.
Kinh khủng.
Trâu bò rồi đi ra về đề đường ở mà cũng lục luôn, cũng ngập luôn. Những cái bữa tôi đi đó, tôi lái xe là nước nó cũng gần ngập xe tôi luôn.
Yeah, yeah.
Xuống tàu rồi đi thôi. Tôi mới ra 78, theo mấy ông đại đức ở đó thì cái chùa cũng vẫn giữ, rồi có nhiều ông thì không đồng ý với cộng sản thì nó bắt đi cải tạo thôi. Cải tạo thì sốc tập thể. Vậy thôi, chứ cũng không đến nỗi gì. Trong cái cải tạo thì có gì cho ăn đấy. Sao có người kêu bệnh hoạn quá nhiều, cái đó là cũng có thể cứu được. Người tầm thường mà biết tu tâm thì họ đâu có sợ. Những người mà biết tu tâm dưỡng tánh thì không có sợ cái vấn đề đó. Bởi vì họ có thể ăn ngày một buổi. Những ngày nó cho ăn ba buổi được mà làm sao đói. Không thôi. Thì tôi có đi cải tạo gì. Tôi còn mập hơn bây giờ. Tốt hơn bây giờ. Có sao. Mà trong đó nó cái chủ đối xử nó phải lễ độ với nhau, con người phải kích trọng con người, không có được như là sắc đảo hay là hà hiếp là cầm liền bỏ vô thùng sắt đi, không có được như bên mình hồi xưa nó làm tàn tù cũ hiếp tù mới, không có vụ đó, không được nói lớn tiếng con người vô phép với nhau, không được, không cho, cấm triệt để, không được vô phép. Nên không có nói tục tiểu ở trong phòng mà chửi la như hồi xưa, chữ thề là không có, dẹp cái đó qua một bên. Mấy cái chú chữ thề là bị phạt hoài đó, bị bỏ tù trong sự sắc hoài. Đó cũng hay, thấy họ làm đó cũng hay. Rồi anh em sống với nhau đó, tập thể thời gian thấy cũng thương yêu, rất thương yêu. Nhưng mà nó đổi cái hoàn cảnh là không được tự do, tôi nói là mình không có tiền đi mua, không được đi ra ngoài, mình có giờ làm việc. Cái giờ ngủ, đúng giờ ngủ là ngủ hết. Không có chú nào mà ngồi nói chuyện với phá khuấy người ta được. Thành ra ở trong đó nó lại có một số người trị được nhiều bệnh. Bệnh nhậu, mấy chú nhậu nhạt là hết rồi, hết rồi. Trao bờ nhậu nhạt hết thì nó mạnh lại. À, còn cái sứ mà nó dốc làm tàn nó tiêu luôn.
Đúng
rồi. Đấy,
cái tốt.
Thì một cái vụ đó kêu không có được đánh lộn. Đánh lộn là bắt giam liền.
Tôi nhớ tôi biết là ở trong năm cái mà chửi thề uống rượu cái cờ bạc đó thì những cái người đó đáng ở trong những cái chỗ mà để cho họ biết rõ cái tự do, họ hiểu lầm cái tự do.
Cái trong trại cải tạo của tôi đáng lẽ người ta muốn chạy rất dễ, không có gì khó khăn. Nhưng mà không thèm. Họ thấy ui sống ở đây sướng hơn, đi về gia đình nó khổ lắm, lo đủ thứ. Cái này lâu lâu vợ con nó đi thăm nuôi cho chút đỉnh đồ mình ăn cũng đủ rồi. Không muốn gì hả? Chú nào chú nấy nó quen rồi, nó thấy nó thơ thớ, nó không có gì. Rồi ngày thăm nuôi ra nhìn mặt vợ con chút thì vô thôi. Vô này cũng hát trong cổ cũng chơi rồi vậy. Thành ra con người nó thấy lần giai đoạn đầu thì nó buồn, nó xúc đi lắm. Giai đoạn thứ nhì thì thấy nó khôi phục lại, nó khỏe mạnh và nó thích làm việc hơn. Bởi vì trong đó nó có một tổ 10 người, anh cứ lập cái kế hoạch ra. Kế hoạch anh hay thì 10 người đó đồng ý, thì bây giờ phải làm sao? Đưa lên thủ trưởng. Thủ trưởng nói bây giờ tôi định tầm Thomas, tôi lấy bao nhiêu thứ đất ha. Và tôi giữ trụ ngay trong 3 tháng tôi thu hoạch được binh, rồi đưa ra rồi mỗi ngày mỗi kiểm thảo, coi cái chú nào làm việc tận tâm hay không tận tâm. Đàn bà mà họ cũng trồng được.
Thế
rồi mọi người ta hồi nào giờ ăn bỏ tiền ra mua trái cây mà bây giờ trồng ra trái cây nó bừng rồi. Mà không được ăn. Không được ăn. Không cho ăn. Ăn phải báo cáo. Cho người nào cũng ăn phá hoại hư hết. Ăn phải báo cáo. Cái đó nó cũng chỉ bằng cái trại tập trung cải tạo. Nếu mà thực hiện tôi thấy thì chỗ tôi á, mấy chỗ khác thì tôi không biết sao mà họ già nói nó kinh khủng lắm. Thì tôi không biết được cái chỗ mà tôi điều trị bệnh, tất cả trại lại một trong tay tôi trị. Thì mọi người đều bệnh hoạn lên nói chuyện với tôi từ trại này trại kia. Người ta báo cáo cho tôi hay những cái tình hình quá tốt, có gì đâu. Còn riêng tôi á, thì tự do. không có bị khóa cửa đâu, không bị hả?
Yeah.
Họ rất thương yêu và giúp đỡ tôi.
Nhưng mà tôi tin là có những cái chỗ kinh khủng lắm.
Ừ. Tôi không biết kinh khủng đó là kinh tôi chưa đó. Có tham dự qua. Những cái chỗ mà tôi tham dự thì tôi thấy nó rất đứng đắn.
Yeah. Thứ nhất là cái tâm địa của những người mà cộng sản mà bắt.
Ừ.
Thì tôi tin chắc là kinh khủng. Tôi biết có một ít người họ không có cái dễ dãi như người trong Nam đâu. Phần nhiều những người cộng sản ở Bắc họ gắt lắm.
Nhưng mà sao tôi biết mình cũng có một số người ở Bắc họ về và họ tới họ chăm cứu với tôi thì thấy họ cũng cán chuyện chứ có gì đâu.
Nhưng cũng có một số người họ khó.
Nó quy định kèm cho chết, cái đó là khỏi nói. Còn như tôi thấy một số người chính ở ngoài Bắc về đi tới phòng chăm cứu tôi coi mạch lạc hết tốt, có gì hết. Nhưng mà họ nói cũng không thể sống được, họ phải rời khỏi Sài Gòn. Hôm giờ họ cũng ra đây. Cái gì không thể sống được, vì khi mà cải tạo về đó, xã hội không có dùng nữa. À, phải tìm đường đi à. Không có dùng. Nó đã quy cho có cái tội thôi, không có gì. Thuộc về lỗi bắt hợp tác với chính phủ. Tôi thấy cái đó làm như vậy thì cũng thấp nhân thấp. Không nên, người ta đã cải tạo mà mình xét và thả người ta về, cho người ta tới công tác để phục xã hội tục. Cái này nó từ chối như sao? Đừng lưu ý mấy, nó động tâm. Cái việc nói người ta thâu.
Hồi đó gia đình thì công giáo.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà thấy mấy chị ngồi thiền thì cũng thấy hay.
Dạ. Yeah.
Thật ra con cũng muốn theo mà không biết có lỗi gì không?
Không có lỗi.
Không có...
Bởi vì công giáo nó dạy chị phải đi tới gặp Chúa mới có sự tu rồi.
Dạ. Yeah.
Thấy chưa? Cái tôn giáo nào cũng đi tới vô cùng tốt đẹp. Cho nên thế gian tôn giáo luôn luôn ca tụng sự tốt.
Dạ.
Yeah. Nhưng mà nhân sinh chưa ý thức nổi và cũng đi vậy mà đi cho có chừng chứ không hiểu. Chứ trong cái kinh của Thiên Chúa Giáo nói rất rõ. Nói sự hồi sinh, nói linh hồn bất diệt. Tại sao mình không hiểu linh hồn mình là bất diệt? Ông cha cũng nói mà, linh hồn bất diệt. Thì mình hiểu được linh hồn bất diệt, bây giờ mình phải làm sao để thấy cái hồn? Cái xác mình có cái hồn đang ngự trị cái xác, đang điều khiển cái xác mà không thấy. Nó từ hồn đâu mà cứ nói hồn.
Yeah.
Tưởng là cái hồn là khác.
Yeah.
Cho nên mình thấy rõ là cái xác mình đang có hồn mới có sự sống, tranh chấp, tiến cãi. Thấy không?
Yeah.
Còn cái xác ở trong nhà xác á, nó cũng mắc mũi tai miệng mà nó không cục cửa được.
Không. Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Thì cái hồn mình sở tại rồi.
Yeah.
Bây giờ mình có cái phương pháp mà bồi dưỡng cho cái hồn mình càng ngày càng sáng suốt, càng thanh nhẹ. Thì mình nên đi, đó là đường lối của Chúa.
Yeah.
Mà cái phương pháp đằng này được quy về với Chúa.
Yeah.
Không có Chúa tể càn khôn vũ trụ này làm sao có sự sống hiện.
Yeah.
Chúng ta đang ở trong nhịp thở của Thượng Đế.
Yeah.
Của Đấng Tạo Hóa. Thấy chưa? Của Chúa thể. Mà chúng ta quên. Đó là cái nhịp thở của tôi là hay cứ cãi hoài.
Yeah.
À, nhưng mà không có quyền sanh tử ai nắm mình không được.
Yeah.
Mình sanh ra làm người, mình đâu có bằng lòng xuống đây làm người. Nhào cái đùi xuống đây khóc làm rồi mất tự do, phải không? Rồi bây giờ sống quen ở đời rồi, ai muốn chết.
Yeah.
Nhưng mà giờ phải êm lềm xa đi trong phút lập chung.
Yeah.
Thì thấy rõ chưa đó. Đó. Cho nên cái của chúng ta không muốn là nó lại có. Cái đó ai điều khiển? Phải có người chăm sóc chúng ta, đưa ta đến rồi đưa chúng ta. Cho nên có cảnh luân hồi tại thế. Người càng ngày càng đông, thấy rõ chưa? Thấy không? Khi mà mình đã thấy rồi á, thì cái pháp này là gì mình phải nghiên cứu. Pháp này có hữu ích gì cho tôi không? À, điều thứ nhất, sức khỏe có hỗ trợ cho tôi được không? Thì tôi thấy cái pháp sơ hồn đằng này nó hỗ trợ về mặt thần thức ổn định. Rồi cái pháp luân là hít vô thở ra của chúng tôi, là lấy sự thanh cao siêu diệu ở bên trên, hóa giải sự ô trực của nội tạng. Nhiên hậu tôi mới ngồi định, là định tâm, để tự đạt lấy sự thanh suốt. Thì cái đó là trong kinh thánh, kinh Phật, bất cứ tôn giáo nào cũng muốn con người chỉ tới giải thoát một cảnh tâm.
Yeah.
Thì bây giờ chỉ đi này đâu có lỗi.
Yeah.
Mà đi thẳng với Chúa nếu chỉ biết Chúa rồi.
Yeah.
Tụng niệm, có ý niệm thôi, chưa có thực hành về với Chúa. Thì bây giờ mình thực hành để về với Chúa, cái nào nó mau ha. Đừng cứ nung nấu cái ý niệm vào hoài mà mình không chịu thực hành.
Yeah.
Thì mình có lỗi với Chúa.
Yeah.
Chúa khuyên mình phải về với Chúa mới được cứu rỗi, mà mình biết đường nào đâu về.
Yeah.
cứ cầu xin Chúa vậy thôi. Thực tế là mình thì khôn hơn Chúa sao?
Yeah.
Lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành phục vụ cho mình, đó là mình bị trội rồi.
Yeah.
Cái này không. Cái này tôi phải tự giải.
Yeah.
Đuổi cái trượt tánh ra, cái xấu đi ra, lưu tốt, hòa hợp với cái tốt. Lúc đó xem kinh mới rõ Chúa nhắc kinh. Và phải làm cái gì đúng hơn.
Yeah.
Là không bị sốc tâm ý lại nữa.
Yeah.
Thành cái phương pháp công phu này nó không phạm luật.
Yeah.
Không phạm luật cái tôn giáo nào hết.
Yeah.
Mà tôn giáo nào rốt ráo cũng phải đi tới cái chỗ.
Yeah.
Tự thành lập lên mình.
Yeah.
Mới ngộ pháp.
Yeah.
Của mình đạt hạnh. Thành ra cái pháp này nó không phải là cái pháp của tôi.
Yeah.
Mà pháp này là pháp của Chúa, của Thượng Đế ban sự sáng suốt.
Yeah.
Tôi mới nói ra và tôi tìm hiểu được.
Yeah.
Chứ tôi không có khả năng gì hơn sự sáng suốt của Ngài. Tôi không thế nào tôi nói tôi vượt mức hơn Chúa hay là vượt mức hơn Phật. Không được.